có một anh Eric vừa rồi đó, anh có nói cho tôi biết, anh nói trong nhóm mình nó có một người, có một vị mất rồi. Mà trước khi mà cô này mất á, thì anh nó có mặt đó, rồi anh hỏi sư vậy bây giờ đó, thưa sư, khi một người mà sắp sửa mà chết rồi đó, mình biết họ sắp sửa chết này, không qua nổi này, thì mình là cái người mà tu hành đó, mình tới đó thì mình phải nói cái gì với người ta này. Thì thiệt ra sư cũng biết nè, câu hỏi thiệt là khó chứ không phải chơi này. Bởi vì là bây giờ cái ông đó bỗng nhậu suốt ngày thì mình tới mình nói cái gì đây. Sư nhớ có một cái anh đó, một cái câu chuyện nó xảy ra ở ngoài Nha Trang đó, đó rồi cũng như vậy đó, rồi người ta tới, người ta nói với sư và thưa sư, con cái anh này, anh chị này là bạn của con mà chồng cô chị sắp sửa chết rồi đó. Thì anh nói là chị nói rằng là thưa sư, nếu mà có thể được xin mời sư tới để cho anh thấy sư rồi vậy, không biết đôi khi anh nhớ tới Phật rồi anh thưa anh chết anh đi tái sanh vào nơi yên vui rồi vậy đó. Thì sư cũng tới vậy thôi. Cái sư tới thì thấy anh cái da nó vàng dữ lắm rồi, sắp chết rồi. Rồi anh thấy sư vô, anh cũng chắp tay cũng kính trọng lắm. Rồi sư hỏi anh gì chứ, từ trước giờ anh có hành thiền, là có niệm Phật, là có gì không? Thì anh nói, hoàn toàn anh không có làm gì hết, anh biết gì hết. Anh chỉ biết lo buôn bán làm ăn gì hết. Thì sư hỏi bây giờ anh nằm như thế này đó, trước anh biết là chắc chắn là anh qua không khỏi rồi phải không? Nói giờ không khỏi đâu, con nghĩ được chắc là con sẽ chết rồi đó. Bà xã con biểu con niệm Phật mà con cũng không biết niệm cái gì nữa, tại vì bà cũng biết mà con cũng không biết nữa. Thì vì thấy rất là khó phải vậy không? Thì sư hỏi anh á, thì bây giờ anh niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, anh làm được không? Anh làm được mà anh nhắc anh á, thôi bây giờ đó mình sắp phải chết rồi này, vợ mình cũng không đem theo được này phải không, con mình cũng không đem theo được này, không có đem theo được cái gì hết trơn phải không? Đấy thì bây giờ mình đem theo cái gì, mình nhớ tới Phật đi, hãy nhớ tới Đức Phật, qua thử sao. Rồi anh nói dạ được, nhưng mà bây giờ làm sao mà nhớ sư? Thì tôi nói anh đọc thử qua thử Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đọc được sao? Tôi bất động yếu lắm rồi, nói chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn nói cũng nổi nữa. Rồi sư ngồi tại anh là đàn ông, sư cầm tay sư nói bây giờ nói niệm Phật đi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca. Anh nói dạ được, thôi để con ráng con niệm Phật. Sư bước đi ra từng vài tiếng một sau anh chết à, anh đi về đâu thiệt ra sư không biết, nhưng mà ít ra vào cái phút chót cái tâm anh ấy được chút yên ổn. Thì anh chị em thấy là cái chuyện mà để cho một cái người chết mà tâm yên ổn, mà nhớ tới Phật, là nhớ tới chuyện mà thiền tập rồi, vậy là nó cả một cái sự thực tập rất là nhiều chứ không phải chơi đâu. Vì vậy sư nhớ có một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Myanmar đó, là năm đó đó là thầy của sư là ngài thiền sư Tenzin Niyat có một vị hòa thượng là hòa thượng Sửu Miên, lúc đó ngài còn sống. Thì có một cái anh đó, thì anh đó là anh người Singapore đó. Cái anh người Singapore anh mới nói như thế này, anh nói chuyến này đó, trước khi tôi về Singapore đó thì tôi sẽ vô, tôi sẽ gặp hòa thượng, tôi muốn có một cái thắc mắc liên quan tới những người sắp chết, tôi muốn hỏi hòa thượng coi thử làm như thế nào. Thì cái câu hỏi của anh là anh nói như thế này là đó, thưa sư, tụi con đó thì còn khỏe mạnh, tụi con trẻ, tụi con tới đây thì sư chỉ cho tụi con hành thiền tu tập rồi vậy đó. Nhưng mà thưa sư, sau khi mà từ đây mà đi về đó, con sẽ đi vô lại, con làm cái việc còn lại của con mà con làm ở trong cái nước sinh hôn, vì tất cả những người là sắp sửa chết rồi, bây giờ ngài chỉ cho con một cái phương pháp nào giúp cho họ để họ tu tập trước khi họ chết, để rồi may ra hy vọng rằng là có một cái cơ hội đó để mà họ được tái sanh vào cái chỗ mà vào nhà cảnh. Và thường nó khó lắm con ạ, khó lắm, rất là khó con ạ. Những cái trường hợp những cái người mà không có tu tập gì trơn thì mình tới gần thì mình chỉ có rải tâm từ cho họ, mình khuyên lớn được cái gì mình làm thôi, để giúp cho họ yên ổn thôi. Cái anh không tin, anh nói vậy. Sau này anh kể lại cho sư nghe cái câu chuyện, anh nói tôi không có tin. Tôi nói we can do something. Cái rồi anh đi về Singapore, anh về Singapore rồi anh trở lại cái nơi sinh hôm làm việc, thì anh thấy những cái trường hợp có những người sắp phải chết. Thì anh kể một câu chuyện, anh nói có một lần đó tôi gặp cái ông đó sắp phải chết. Cái tôi mới nhắc ông, tôi nói thôi bây giờ đó anh ráng anh nhớ đi, anh nhớ trong cái cuộc sống anh làm cái gì mà vui đó, anh ráng anh nhớ qua thử sao. Thì anh này hy vọng rằng là thay vì ông nằm đó ông nhớ vợ nhớ con nhớ chuyện buồn khổ chi, thì nhớ những cái gì vui, may ra biết đâu là có thể là giúp cái tâm vui vẻ, là giúp cho ông mà có thể là khi chết được tái sanh vào cái chỗ yên vui đó. Quý vị biết ông nói sao? Nhớ chứ. Tôi cũng nhớ những cái vui. Cái thứ nhất là tôi nhớ tôi đi câu cá với bạn tôi.
Trời ơi,
thấy không? Vui quá trời quá đất. Tụi tôi câu bữa đó cá quá rồi đó. Rồi ông nói, rồi có một lần khác nữa tôi gặp một cái ông đó. Ông nói là ông nói, ông gặp bạn bè, ông điều đặn lắm. Mà bây giờ mấy bạn tôi không biết chết sống rồi mà tụi tôi nhậu nhẹ và vui vẻ suốt đêm luôn. Thì quý vị thấy không, cái khuynh hướng của mỗi người nó đi như vậy. Anh đó khi mà anh nhận ra được cái điều đó là anh trở lại anh thưa cái hòa thượng nói đúng. Một cái người mà không có tu tập khó vô cùng, nhắc nhở họ cái gì? Nhắc nhở là cũng giống như anh chị em trước khi mà đi thi, người ta nhắc cho quý vị nhớ học bài này nói, là mình đã học cái đã hay mình học thuộc rồi người ta mới nhắc mới được chứ. Thì nhớ một cái kinh nghiệm, một cái trường hợp như thế này, suy nhớ sẽ đi thi, sư vô trong phòng thi đó, cái mà nó biểu sư viết này, bạn hãy cho chữ danh từ của chữ advantage. Sư vẫn còn nhớ cái ví dụ đó. Sư chết bà, advantage, tính từ của chữ advantage là cái gì? Cái ông thầy mà giám thị đi ngang, adventurous, nói vậy. Quý vị biết sư trả lời sao? Thầy spelling cho tôi coi thử sao. Trời ơi, mô Phật. Advantage, phải không? Adventurous, ta đã nhắc mình vậy thôi, nhưng mà mình phải học, mình biết chứ. Thấy không? Đạt không học thì còn phải. Bây giờ ông đạt của tôi rồi, tôi chán thử qua thử sao. Ông giàu sư nói, chắc là ông nội của tôi quá rồi sao, ông đòi dữ như vậy. Thì ý sư nói là nhắc, là nhắc vậy đó quý vị không? Quý vị có học, có tập, có làm cái gì rồi. Bây giờ ta nhắc sao quý vị làm. Bây giờ sư nói là quý vị là những cái người mà có tu tập. Bây giờ nhắc quý vị nhắc cái gì này. Và phút chốc nhớ đừng có nhớ ai hết. Quý vị thấy rất là khó phải không? Con mình đừng có nhớ vợ mình đừng có nhớ của cả tài sản tất cả bỏ hết. Đừng có nhớ ai hết mà nhớ tới cái niệm mục hành thiền của mình. Nếu mình niệm Phật mà nhớ cái Phật. A Di Đà Phật cũng được, nhất tâm bất loạn đi. Nếu mà mình tập hơi thở mình nhớ tới hơi thở của mình, nhớ đừng có nhớ tới ai hết. Thì quý vị thấy nổi bao nhiêu nó không là đã khó rồi. Rồi mình nhắc mình đó. Sống chết, cái chết nó cho tất cả mọi người, không có để dành riêng cho ai hết trơn. Chết mình sao mà cho giữ cái tâm mình cho yên ổn trước khi mình chết, đó là cái chuyện quan trọng này. Mình nhắc mình hoài trong khi mình tu tập thì tới đó là tự động nó sẽ vô trong cái khuôn đó thôi. Còn không có một sự nhắc nhở hết trơn á thì nó sẽ nhớ tới nhà, tới cửa, tới vợ, tới con, cái câu chuyện chưa có giải quyết được, vân 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 vân. Năm 1000, sư nhớ năm đó khoảng 2001-2002 đó. Lúc đó là sư không biết, sư nhớ là sư chưa tu, khi mà sư chưa đi tu. Sư tu năm 1986, năm 1985 sư nhớ. Cái hòa thượng mà thầy của sư đó, ngài là một cái người pháp học rất là giỏi. Mà giỏi ghê lắm. Mà quý vị biết sao, ngài nói có một lần tôi đau nặng quá. Tự nhiên tôi cứ nhớ nếu mà mình chết như thế này thì cái chương trình dịch thuật từ cái bản tiếng Pali mà ra tiếng Anh sẽ để không ai làm được hết trơn. Này nói khi mà tôi recover bệnh hoạn của tôi dậy, tôi nói trời ơi, nếu mình chết lúc đó thì chắc là nó đi xuống. Tại vì bây giờ đang dính mắc vào cái câu chuyện mình làm mà. Nếu mà mình chết đi rồi ai lo cái chuyện này, thì quý vị ông nói, ngài nói, ngài kể cho Phật tử nghe, ngài nói quý vị thấy không, đây là cái chuyện Phật sự mà cái tâm lúc đó không yên chút nào hết. Nếu mình chết lúc đó thì chắc là mình sẽ đi xuống quá. Vì vậy nếu mà quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ còn sống bao lâu nữa đó, quý vị sẽ chết, nhắc quý vị nhớ đừng có nhớ tới ai hết, mà bây giờ phải nhớ tới cái sự tu tập của mình. Đi cái này mình đem theo này, còn vợ mình cũng không đem theo, chồng mình cũng không đem theo, con mình cũng không đem theo, mình cũng đem theo được ai hết trơn, có vậy không? Của cải tài sản để lại hết trơn. Bây giờ chỉ có một chuyện mà mình có thể làm được thôi, đó là hãy nhớ tới cái sự tu tập của mình. Mà quý vị không tu sẽ nhớ cái gì đây? Cũng giống như adventurous, không học, không tập, làm sao mà ta nói là mình biết được cái gì? Chịu. Do đó là vấn đề là bây giờ, ngay từ bây giờ, mình phải biết mình tu tập trước. Rồi nó có cái thói quen đó rồi. Thứ nhất, đừng nhớ tới ai hết. Mà mình nhớ tới cái gì? Mình nhớ tới sự tu tập của mình. Rồi mình nhắc nhở mình. Mình chết, mình sẽ không đem theo ai hết. Mình có nhớ tới của cải của mình cũng không đem theo. Mình nhớ tới vợ mình không đem theo. Nhớ tới chồng mình không đem theo. Các con mình cũng không đem theo. Đi cho thoải mái đi. Có một năm nó có một cái cô đó, cô bị ung thư nặng ghê lắm. Cái chuyện này chắc có lẽ sẽ có dịp sẽ kể cho quý vị ở trong nhóm này nghe, rồi lại bây giờ sẽ nhắc lại. Rồi người ta mời sư tới. tôi nói rằng là đó, cái chị này chị sắp sửa chết rồi sư ạ. Mà vậy đây chị nói rằng là đó, chị có đi nhiều khóa thiền với sư ở đây mà sư thật ra không có nhớ tên nữa. Rồi cái anh đó anh nói bây giờ con chở sư tới để cho sư gặp chị chút xíu trước khi mà chị chết, biết đâu là cái nhân duyên của chị được cái nọ. Cái sư tới cái chị, cái bà đó, cái cô đó, cô kể cho sư nghe như thế này. Cô nói rằng là thưa sư, con bị ung thư vú mà nó làm hai lần khóa trị rồi, mà mỗi lần nó chích như vậy con đau kinh hoàng lắm, nhưng mà con nhớ sư dặn là cái quan sát tâm khó chịu, con làm có khi nó qua được, có khi qua không được. Và cái lần thứ nhất con thấy đau đớn vô cùng, cái lần thứ hai nhờ con nhớ cái sự tu tập của sư, con làm con có thể chụp được. Nhưng mà bây giờ nó tới nó nói với con á, là cô biết sao không? Cái bệnh ung thư của cô nó cứ tái phát lại. Vậy thì bây giờ cô quyết định như thế nào? Bây giờ tôi phải tăng cái đôi, sẽ lên gấp đôi. Thì cô nghe tăng gấp đôi là cô sợ rồi. Cô nói nó giữ một cái đôi bình thường mà mình đã sống không nổi rồi, mà bây giờ nó tăng lên gấp đôi, sao mình chịu cho nổi đây? Do đó lúc đó bây giờ là cô nói con sẽ còn thêm được thêm 24 tiếng nữa để con ký cái giấy là cô nên cô chịu không. Thì theo ý sư nghĩ sao? Sư nói nếu mà cô đã sợ hãi như vậy thôi để yên, cô ra đi đi. Theo ý sư vậy, nếu mà sư là cô đó thì sư không làm gì nữa, để yên. Cô tu tập như thế nào cô nhớ, cô nằm chữ yên, cô thoáng thoải mái chấp nhận cái đau, chấp nhận cái đau, chấp nhận cái chết nó sẽ tới, nhắc nhở mình như vậy. Mình đi với tâm yên ổn, mình đâu có sợ gì. Cái vấn đề là đi với tâm không yên ổn á. Thì thôi bây giờ đó cô chấp nhận đi. Rồi nếu như mà cô cảm thấy được, đừng thành ý. Nếu mà chết thì chết thôi, không sao hết trơn. Vì cô giữ tâm yên ổn mà. Nhưng mà cái này sư nói theo ý của sư thôi nghe. Cô quyết định đi. Rồi cái sư nói xong rồi, cái cô cảm ơn sư xong rồi, sư đứng dậy sư đi về. Vậy khoảng chừng vài tuần sau á, cái anh mà dẫn sư tới, anh lên chùa sư nữa. Sư hỏi sao cô Hoa lúc này cô khỏe không? Nói giờ thưa sư, cô chết chừng một bữa hai bữa sau là sư đi là cô chết rồi. Mà trước khi mà cô chết á, chị chết, chị có kêu hết tất cả các con cái tới. Chị nói rằng là chuyến này đó họ kêu sư, kêu má ký mà, nhưng mà nghe sư nói thì thấy má cái cũng rất là có lý. Thì thôi bây giờ nó nếu mà bao nhiêu đó thôi mà mình chịu chưa nổi, mà bây giờ nó tăng gấp đôi thì sẽ đau đớn kinh hoàng cái lắm. Nghĩ tới chuyện không là đủ sợ rồi. Vì vậy má quyết định là thôi để yên chỗ này. Nếu mà má có chết thì mấy con hãy về, kêu mấy đứa nhỏ về hết rồi. Anh Ken kể vậy, chị kêu hết mấy đứa nhỏ về, chừng một hai ngày tụi nó về hết là chị chết. Rồi sao phải trong khi mà chị chết chị có sợ hãi? Không, con thấy chị rất là yên ổn. Thì đó quý vị thấy không? Cái trường hợp, mỗi cái trường hợp nó linh động tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái người, tùy theo cái trường hợp. Mình khó mà mình khuyên hơn được cái gì lắm. Mà cái để cho người ta có thể khuyên hơn một cách efficiently, những cái gì mình làm, đó là mình phải tu tập. Phải vậy không? Mà khi mình tu tập rồi mình không cần ai khuyên nữa. Thật ra là nói như vậy. Mình có thể yên tâm mình chết một mình thôi. Là tại vì sao? Khi mình nằm xuống là mình nhớ tới đề mục của mình. Mình nằm xuống là mình nhớ tới pháp sự thực tập của mình. Mình nằm xuống là tiếng động tới, hơi thở tới, xúc chạm tới. Mình nhắc nhở mình ở trong này nè. Tại vì sao này? Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của sư. Có những đêm mình trằn trọc, mình ngủ không có được. Vì một cái câu chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của mình đó. Sư là cái người tu, và đôi khi nó cũng làm cho sư khó chịu. Thì khi mà như vậy rồi thì quý vị thấy mình ngủ không được. Ví dụ chẳng hạn như sư có cái tật ban đêm sư đứng dậy sư đi tiểu, mà nếu mà có cái câu chuyện gì ban ngày mà xảy ra mà sư không có chịu để yên á, mà sư suy nghĩ là tự nhiên lúc đó là nó sống dậy rất là dữ, và nó làm cho mình suy nghĩ, và mình tâm của mình thấy là cái emotion của mình nó up and down theo cái đó. Lúc bây giờ tự nhiên tư nhắc sư là câu chuyện gì để mai đi, bây giờ không cần ngủ, mình nằm đi ăn thực tập, cứ một lần mình nghĩ tới mình biết nó, sư duy trì cái niệm, sư đem trở lại hơi thở, đem trở lại phòng xẹp, đem trở lại cảm giác, đem trở lại tiếng động, rồi không suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nó rồi thì được rồi, mình cứ suy nghĩ, đem trở lại, làm đi, làm ngày. Lúc mà khi mà nó trở lại nhiều lần rồi, tâm bắt đầu mình yên xuống, sư biết là sư sắp xuống ngủ. Thì anh chị em thấy đây là cái thói quen không? Mình không làm sao có thói quen được, khi mình cần chết nó cũng y chang vậy thôi à, không có cái gì khác đâu. Lúc bây giờ là mình biết mình chết này. Mình phải lo lắng, mình không biết chuyện con của mình làm sao mình gặp mặt đi, mình nói lời cuối cùng hay là như thế nào, bạn bè của mình như thế nào, nhà cửa rồi như thế nào. Có rất là nhiều cái chuyện worry. Lúc bây giờ forget, bỏ nó đi. Hãy tập cho quen cái thói quen này. Trong khi mà tâm nó thao thức, nó nghĩ tới chuyện phiền não, làm cho tâm mình nó trằn trọc, nó quằn quại. mình duy trì chánh niệm, mình đem trở lại chánh niệm, mình thấy một lát mà tâm mình nó yên xuống, mình ngủ được liền, mình cũng sẽ chết như vậy. Bây giờ mình sẽ tập chết trong hàng đêm này, có vậy không? Khi có cái câu chuyện gì xảy ra mình tập đi, mình nằm, sẽ nằm yên. Câu chuyện gì nó tới kể đó, giữ cái tâm mình cho yên cái đã, trở lại hơi thở, trở lại phòng sẽ, trở lại tiếng động, đó cái chỗ mình tập mới ngay đó. Và khi mình làm được như vậy rồi, mình sẽ thấy từ từ cái tâm mình nó dịu xuống. Nó bất suy nghĩ, nó bất suy nghĩ, mình ngủ hồi nào ngay. Bây giờ đây thì mình ngủ, bữa nào mình chết rồi xong. Thậm chí có ai khuyên lên mình đâu. Sư có một cái chị Phật tử, chị cho sư kiếm miếng đất ở bên Florida đó. Chị nói cho sư nghe rằng, chị nói mẹ chị sắp, khi mà sắp sửa chết á, mẹ chị cũng không có tu gì nhiều. Thì chị cứ ngồi bên cạnh chị nói, má ơi má, thôi má đừng nhớ ai má, má nhớ Phật đi má, má nhớ Phật nghe má, mà niệm Phật với con đi má, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, rồi nói vậy à. Nó biết cả tiếng đồng hồ vậy à. Tới khi bà cụ mất hồi nào ngay luôn. Thì chị hỏi sư làm có được không? Thì sư nói đây là những cái gì mình có thể làm cho người thân của mình thôi à. Còn được cái không làm sao mình biết được đây. Tại vì bác không có một cái sự tu tập gì hết trơn rồi là không biết làm sao đây. Thì mình cứ nhắc vậy thôi. Đôi khi mình nhớ mình niệm Phật cũng có nữa. Tại vì con đó, mình thương con thì con nó nói thì mình làm theo vậy thôi. Do đó mà sư sao chỗ sư nghĩ đó, cái sự tu tập rất là quan trọng. Bây giờ đó, nếu một cái người bạn đạo của mình chết dễ, người bạn đạo khỏe rồi, họ có tu với mình mà, nhắc họ bây giờ nhớ sư dặn, đừng có nhớ ta hết trơn, chỉ nhớ nha, trở lại hơi thở của chị, trở lại phòng xe. Cái chuyện chết sống là không thành vấn đề, mà cái chết tâm trí yên ổn này thì cái lần tái sanh sắp tới nó cũng sẽ là tốt, phải tốt thì mình sẽ nhớ là mình tu tập nữa. Còn mình nhớ mình chết với cái tâm sợ hãi, với cái tâm chấn động, với cái tâm lo lắng buồn phiền rồi vậy, mình chết mình sẽ đi xuống rồi biết cái nào mình lên đây. Cái cơ hội để mà mình mà thoát ra khỏi sinh tử luân hồi là rất là khó khăn. Vậy thì bây giờ là mình nhớ, cứ mỗi lần mình cứ mỗi đêm quý vị nhớ, quý vị tập chết mỗi đêm. Khi nào mà có câu chuyện gì buồn phiền đó, mình nhắc nhở mình vậy đó. Buồn phiền này không làm, không giải quyết được vấn đề, chỉ làm hao mòn và kiệt quệ cái tâm của mình thôi. Mà lỡ có chuyện gì mà mình chết bây giờ là mình sẽ đi về đâu, phải không? Mình tập đi. Bây giờ nằm giữ tâm chú yên, không cần ngủ nữa, mà chỉ cần giữ tâm mình yên thôi. Quan sát, duy trì chánh niệm trong hơi thở, trong phòng xe. Rồi cần tiếp động, đó cái quy luật tập mỗi ngày như thế nào, quý vị làm lại. Có bao nhiêu chuyện cần nhắc quý vị thôi, chứ còn sư cũng không biết nhắc cái gì nữa. Đó, quý vị sống thì sư mới nhắc được, quý vị chết thì sư cũng thua. Đó. Không biết sư có đây không mà nhắc quý vị nữa, thấy không? Và có một năm ở Mỹ Từ này, có một cái anh tới anh hỏi, anh nói là thưa sư, là con quen một cái anh đó là anh tu về truyền thống Tây Tạng. Và bên Tây Tạng là người ta nói rằng là trước khi mình chết mình sẽ gặp một cái vị lạc ma, là một cái vị thầy mà tu theo mật tông đó, để tới để mà giúp mình trong cái gì đó sư không được rõ. Nhưng mà cái người bạn của con là anh này á, là anh tu theo mật tông, nhưng mà khi chết không kiếm được một vị nào hết để mà giúp anh, mà lại thỉnh một vị tới mà về bên tịnh độ. Rồi thì bây giờ anh đi đâu? Sư nói sư không biết đâu. Rồi hỏi sư nữa, bây giờ vậy thì bây giờ sư tu tập ở đây đó, thì bây giờ nếu mà con không gặp sư thôi, không gặp sư thì sư chỉ cho mình tập trước. Ở đây người ta không có dặn mình rằng là nhớ là trước khi chết nhớ kêu ông sư Trí Dũng, lỡ hôm qua mình Myanmar đi đâu rồi đi chơi với bạn bè của ông rồi sao mình kêu ổng đây, có vậy không? Thì mình phải nhớ cái cách tu tập để mình tự xử lý cái vấn đề cho mình, không có nhờ một ai hết trơn. Trong truyền thống nguyên thủy, trong truyền thống thiền Vipassana, người ta không có kêu một vị nào tới để mà tiếp dẫn cho mình hết. Mình hãy tự tiếp dẫn mình bằng cách mình nhớ tới sự tu tập của mình, bằng cách mình giữ tâm cho yên ổn trước khi mình chết. Cái tâm mà nó yên ổn nó tạo một cái dòng năng lượng, một cái positive. Khi mình chết, cái positive là nó sẽ gặp cái positive khác. Còn cái tâm mình bên này nó buồn phiền, nó đau khổ, nó khắc khoải, nó chờ đợi một cái vị tới để mà hướng dẫn tâm linh mình. Trong khi mình như vậy là mình chết rồi làm sao đây? Mình chết là cái này là negative thì nó đi, phải đi xuống ở trong, thế nào đi lên được. Cái tự nhiên cái sinh hoạt của tâm linh nó phải như vậy à. Đây là những dòng năng lượng energy nó chạy theo chiều đó à. Vì vậy mình phải nhớ như vậy là trong bất cứ trường hợp nào, bây giờ quý vị tập trước khi mà quý vị chết, có câu chuyện gì xảy ra để yên đó, không sao hết. Giữ cái tâm mình cho yên ổn đi. Mình nhớ tới sự tu tập của mình nhớ tới chánh niệm, mình nhớ tới giữ cái tâm sự quân bình của tâm, vân vân. Quý vị đã nghe rất là nhiều lý thuyết rồi. Đó, bây giờ tập mỗi đêm, tập mỗi ngày, tập giữ cái tâm mình cho yên ổn. Quý vị sao mà không có chuyện buồn được? sao mà quý vị không có chuyện lo được, phải vậy không? Mỗi khi mà có chuyện buồn, chuyện lo tới, nhắc nhở mình, bây giờ mình chưa có chết này, tâm mình nó còn mạnh này, mình phải tập này. Cái tới khi mà mình chết rồi, tâm mình yếu quá, không biết sao. Đó, sư nói đã rồi, bây giờ quý vị đặt câu hỏi.
Thưa sư, ở Phoenix con thấy có một ông đó, cái ông coi đá banh đó thưa sư. Cái ông rất excited quá, cái ông chết. Vậy cái đó con nghĩ là điểm tốt thưa bằng sư. Tại vì ông happy ông chết.
Dạ, bà có happy đúng. Trong tâm tham hay tâm sanh nữa?
Tâm tham, tâm sanh.
Có vậy không?
Ông get excited, la ung trời.
À đó, mấy cái excited là không thua rồi. Cái người mà cái tâm bại sai định là cái tâm chấn động ghê lắm. Một là phải ham trong cái đó rồi mới sai định, có vậy không? Rồi sân cũng sai định là cái tâm nó không quân bình rồi. Dù là cái gì, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người ta hỏi mình đó, thưa sư, ví dụ như bây giờ con gặp má con mừng quá rồi, mình thấy con gặp con đi con thăm con thấy con mừng quá rồi vậy đó. Mình chết với cái tâm đó cũng nguy hiểm lắm trong cái chơi đó. Đừng bao giờ để cái tâm của mình lại xa định vào khía cạnh nào hết trơn. Vui cũng vậy mà buồn cũng vậy. Bởi vì sao? Cái tâm này tâm rất là chấn động. Tâm này không có chánh niệm được. Đôi khi mình gặp mình thương ai đó mà lâu quá, bây giờ mình gặp trở lại thôi, mình nói năng mình làm mình quên mình coi hai người đó giống hai người điên vậy nè. Mới đây này, khi đi về Cali này, có một cái nhóm mà họ đứng ngồi chờ máy bay với sư, rồi có một cái hai cái cặp vợ chồng đi tới, rồi cái nhóm này nó nhận ra hai vợ chồng này, nó nói ủa tại sao mày cũng đi theo chuyến bay tao đi về bên Cali hả? Trời ơi, họ la một lát mà mình ở đó mình cũng khùng luôn. Họ mừng quá, họ nói năng rồi, họ làm điệu bộ rồi, trời ơi, họ ôm mà hôn hít rồi đánh nhau rồi làm úng trùng trùng. Và thường thường là mấy bà không, còn mấy ông đứng im ru. Với ông chắc không có gì nói quá. Cái hai bà nó quá trời cũng được la uống xong rồi mới các cái phi trường ai cũng ngán hết trơn rồi. Đó thì anh chị em thấy cái trạng thái tâm mẹ sai thì không tốt rồi. Vì vậy trong khi mà mình vui vẻ, vui chơi với bạn bè rồi vậy đó, mình cũng phải nhắc nhở tâm mình. Nó chấn động quá rồi, khó lắm.
Chứ không phải ông chết trong tâm vui là sự.
Dạ, cái vui là vui dính mắt. Nhớ như vậy, trong phiền não nó chen vào trong mà. Cái không, cái người mà chết mà cái tâm mà gọi là yêu mổ cam á, nó rất là quân bình. Tâm hỷ và tâm xả là nó quân bình, nó balance ghê lắm. Nó không vui, nó không buồn. Vì mà nó không vui không buồn, do đó trí tuệ nó có mặt, do đó nó không, mới là không để cho những cái phiền não nó chen vô. Bởi vì mình vui nhiều thì mình sẽ khổ nhiều. Anh chị em mà cứ để mà cho những cái sự mà suy nghĩ mà vui hết nó tới thì mình sẽ suy nghĩ buồn à. Cũng giống như khi mà mình ăn uống cái gì mình ăn ngon á, là hễ mà tới dở là mình phải ghét à. Mình quên là trong khi mình ăn ngon mình không có tánh niệm, mình không có để ý, mình duyên theo. Mình duyên theo cái ngon, mình duyên theo cái sự sung sướng, mình duyên theo cái vật chất này vậy đó. Do đó khi mất cái mình chấn động. Vì vậy sư ở về bên Việt Nam, ta tới ta cho sư ăn rất là ngon, là ta đó sư luôn luôn nhắc nhở mình về bên Mỹ không có ai hết trơn, ráng mà chịu khó mà ăn một món ăn 10 bữa ráng chịu à. Cho bên sư là vậy rồi, bên đất của sư có ai đâu, có ai cho sư một 10 ngày ta mới đem đồ ăn tới, thì một cái món cà ri đó là mình cứ ăn hoài thì phải đổi tên là cà ri kỳ ra để cho nó quên. Mình phải chuẩn bị như vậy đó. Thành ra sư mà ăn đồ dư là sư ăn quen lắm, là tại vì cái tập của sư không có đồ ăn, người ta không cho, xa xôi quá người ta không có phương tiện. Vì vậy khi mà tâm mình nó không có một cái sự chuẩn bị, nó sẽ duyên, vui nó cũng duyên theo mà buồn nó cũng duyên theo, là mình khổ. Vì vậy gọi là quý vị nghe cái chữ thuận cảnh nghịch cảnh không? Trong cái thuận cảnh đó, trong cái nghịch cảnh là mình tu là nó phải rồi, phải vậy không? Đau khổ rồi chấn động rồi nghèo khổ rồi mình tu rồi. Mà cái thuận cảnh mình phải tu nữa. Còn nếu mà thuận mình duyên theo, đến khi mà có chuyện gì trở ngược lại cái là mình chịu, mình khổ, mình chịu không nổi. Cũng giống như người giàu đó, khi mà đổi đời là người giàu khổ nhất. Còn người nghèo đâu có khổ, nghèo quen rồi đâu có khổ gì đó. Dạ, phải đi cô Giang.
Thưa sư, còn cái trường hợp mà cái người mà gia đình nó có một cái người sắp chết đó,
dạ.
Thì người ta hay để cái cụm băng mà nó môi, như là Phật như vậy. Thì có lợi hay là không có lợi.
Nếu mà cô đang tu về tứ niệm xứ A Di Đà Phật, cô đâu có tập đâu mà mở. Tôi mới tắt đi để tao ở trong phòng xẹp hay là tao ở trong hơi thở cho có vậy không? Mà sư thấy đây là một trường hợp là có rõ ràng ngay. Có một cái cô ở bên Việt Nam cũng khiêu sư. Cô nói dạ thưa sư, con về đây thì ba con sắp sửa mắt rồi, con mời các sư tới để nhờ các sư tụng kinh tiếng Pali cho ba con và phúc cho ba con. Nói mấy ông tụng cái gì tức miên tức lào tao biết. Trong khi cô nói trời ơi, tiếng Pali quý ấu vô cùng, các sư tới nhà mà đọc tiếng Pali rồi cho ba mà. Tại sao vậy? Tại vì sao? Tại vì từ trước giờ ông không nghe tiếng Pali là cái gì, ông không biết. Vì vậy tốt hay không là tùy theo cái đối tượng này, họ tập A Di Đà Phật. Do đó bây giờ mình mở A Di Đà Phật, họ tâm họ duyên theo đó, tâm họ yên ổn, tâm họ quân bình, tâm họ nhớ tới Phật rồi vậy thì máy ra. Vì vậy khó mà trả lời cái gì lắm. Do đó mà vấn đề nó rất rắc rối, do đó là ăn thua cái tâm của mình chết rồi. Cho người sống làm được cái gì mình làm thôi, phải vậy không? Với là quý vị phải nhớ cái người mà sắp chết đó, là họ không có phản ứng nữa. Họ không có còn nhậm lẹ như là cái người mà bình thường mà bây giờ mình gặp nữa. Đôi khi mình hỏi họ là qua thử là anh chị có nghe rõ không? Đôi khi họ ầm ờ không à. Rồi sao mình biết đây? Mà cái tâm của một người sắp chết là tâm rất là yếu, nhớ như vậy. Bây giờ này, tu là tu bây giờ này. Rồi cái dư hương của cái sự tu tập này nó giúp mình trong khi mà tâm mình cái người mà sắp sửa chết á, là cái tâm này cũng giống như là cái người mà sắp đi ngủ vậy đó. Nó lẫn lộn lắm. Thầy của sư nói ba của ông mà sắp nằm trên giường mà sắp sửa chết. Dòm ông thầy cũng đứng bên cạnh này. Thầy đứng bên cạnh là tới để mà kêu bằng là hễ mà ông có chuyện gì giúp đỡ đó. Vì mà nói anh là ai? Tại sao anh cứ vô nhà tu hoài vậy? Kêu ông thầy để tay nói không ơi ba sư đây. Ba nằm yên, ba nhớ trở lại hơi thở nha. Ông tập anapana mà. Ông thầy vỗ. Ủa sư hả? Sư về sư tâm tôi nhớ. Thôi bây giờ đó mà ba nằm yên hay ông thân nằm yên rồi nhớ trở lại hơi thở. Ngắt vậy rừng lát khỏi nữa. Anh là ai? Sao mà tới nhà tôi hoài vậy đó? Thì ông thầy này cũng kể ba tôi hồi xưa nó có một cái thói quen là gì đấy, buổi tối mà trước khi đi ngủ á, là đóng cửa hết trơn, kiểm soát quay thử là coi cửa ngõ thì đủ không. Ông rất là sợ người ta vô nhà của ông á, bởi vì trong nhà ông có tiền có bạc thì ông giàu có mà. Nó có cái thói quen đến khi mình chết cứ thấy người ta là cứ nghĩ là người ta tới vô nhà mình. Thì quý vị thấy cái tâm của người ta như vậy rồi mình đổi được cái gì đây? Lúc bây giờ mình mở A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ông đâu có nghe, thấy người ta là ông cứ tưởng là vô cấp à. Vì vậy cái người mà sống như thế này là cái người phải train cái mind của mình, phải huấn luyện cái mind của mình à, tập cho cái mind mình nó có thói quen. Chứ còn mình đợi khi mà chết người ta nhắc cũng khó. Lúc đó mình có nhớ, mình có chắc chắn là ta mình còn nghe không? Tâm mình có sáng suốt không? Lúc bây giờ tâm si của mình rất là nhiều, nó sẽ vướng theo những cái gì mà kêu bằng là mà nó kích thích nó. Bất cứ những cái gì mà ban ngày mà làm sai được cho mình á, mình sẽ nhớ lúc đó đó. Vì vậy nếu mình nhớ tới cái chuyện tu tập của mình nhớ tới chuyện hành thiền, nhớ tới chuyện mà làm phước làm đức, làm nhớ tới lời của Phật rồi vậy đó, thì nó nhắc mình. Còn cái tâm mình nó vướng vào những cái chuyện làm ăn buôn bán con cái vợ chồng thì làm sao phút chót mà biểu nhớ ra. Có một lần ta sư nghe một vị hòa thượng, ngài thấy Phật tử tới, rồi bữa đó là làm lễ, rồi có một cái tượng Phật để trong cái hồ đó. Ngài mới kể một cái câu chuyện đó, cái tượng Phật này á, mà quý vị thấy ở trên nó con rắn như vậy đó, tức là này là biểu tượng cho lúc là Đức Phật sau khi mà ngài thành đạo rồi, ngài ngồi dưới cái ngồi trời trên sao, không biết mà trời mưa rất là dữ, thì có một con rắn nó thấy một cái vị này là phước báo quá, cái nó lại nó cuốn xung quanh ngài cho ngài giữ cho ngài cho ấm, rồi nó lấy cái con rắn là cái gì, cái này là cái gì à, cái đầu của nó đó, cái nang của nó che Đức Phật, vậy đó ngài không bị mưa mà ngài được đỡ lạnh nữa đó. Thì ngài bị thường sự nói bây giờ đó, quý vị nhìn cái hình này quý vị nhớ đi, chứ quý vị không có phương tiện tới chùa mà quý vị lâu lâu quý vị mới tới chùa quý vị làm phước rồi, bây giờ nhớ thấy cái hình ảnh này nhớ này, rồi biết đâu trong khi mà quý vị chết cái hình ảnh nó trở lại quý vị nhớ tới Phật. Nhưng mà sư thấy ngài nói thì ngài nói cho Phật tử vậy thôi, chứ sư thấy khó lắm cho cái chơi. Bao nhiêu lần mình tới để mình gặp cái hình ảnh này quý vị thấy không? Mà bao nhiêu lần mình gặp chồng mình, con mình đối đầu với những cái khó khăn trong cuộc sống của mình, thì cái tâm mình nó bi gì với cái gì. Cái đó quý vị là cái người ở nhà tại gia cư sĩ, quý vị phải tu dữ lắm mà, xuống biết. Vì mình đối đầu thường trực với những cái khó khăn trong cuộc sống mình mà, có vậy không? Vô ngồi đi. Tập thôi chẳng biết làm sao. Có một cái câu chuyện nó xảy ra bên Myanmar, cái bài này giảng năm 2003. Có một sư chết. Thì người ta báo cho biết là ông khi mà ông sư đó chết một cái ở tại bên Myanmar, trường thiền của sư đó, là người ta đem bỏ vào tủ lạnh liền tức thì, đem ra khỏi chùa, bỏ vào tủ lạnh, bởi vì chờ gia đình của ông tới rồi gặp rồi tất cả mọi người rồi. Bữa đó là ngày thứ năm, thì tới ngày thứ bảy là phải, chiều thứ bảy là thiền, thì khuya ngày thứ năm là 12 giờ đêm á, là ông chết, đem bóc xác đem tới bỏ trong tủ lạnh của thành phố liền. Rồi người ta báo cho biết là 3 giờ chiều ngày thứ bảy là người ta sẽ thiêu ổng. Thì một số Phật tử Việt Nam đó đòi đi theo. Rồi đi theo trường sinh đó nói là muốn đi tới cái nhà thiêu đó để mà đưa đám, tại vì cũng là sư ở trong chùa, biết rồi. Thì đang muốn tới gặp lần cuối cùng rồi vậy đó. Đó thì ông trường sư ông có khi mà họ nói như vậy thì ông nói như thế này: đám ma bên ngoài không quan trọng, rất nhiều vị lớn tới nói tôi rằng xin đi giữ đám ma của vị kia. Tôi nói rằng đám ma bên ngoài không quan trọng, hãy thấy cho được cái đám ma trong chính tâm này mới quan trọng. Cái câu rất là khó hiểu cho các cháu. Tâm này sống chết, chết sống từng sát na một. Và tôi nói rằng đối một đối tượng sanh lên có một tâm nhận biết, rồi đối tượng biến mất tâm ý bổn tức. Một đối tượng sanh lên có một tâm nhận biết, ví dụ một tín động sanh lên có một tâm nhận biết, cái người hành giả nhận thấy rằng một đối tượng này sanh lên nó tắt liền tức thì, tâm nhận biết sanh lên nó cũng sẽ tắt tức thì. Thì ông nói đó, cái đó đam ma đó. Quý vị thấy nói những cái câu như thế này thì những người bình thường sao hiểu được. Thay vì đi giữ đám ma bên ngoài, bạn phải tu tập, bạn để thấy đám ma trong chính bạn. Bạn thấy rằng thân này nó thay đổi, tâm này nó thay đổi. Hễ tâm thay đổi, tâm thân thay đổi, thì mỗi lần nó thay đổi như vậy là mỗi lần mình chết rồi chi gì nữa. Những cái tâm nó tiếp nối nhau, cái thân nó tiếp nối nhau để mà giữ cái sóc, cái thân này nó đứng yên một chỗ. Bởi vì nó đổi ngoài, mình không thấy, mình tưởng nó là solid, nó forever, và thật ra không phải. Cái này nó tiếp nối cái kia, thân tiếp nối thân, tâm tiếp nối tâm, để duy trì cái sự sống này. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình xá chi cái chuyện. Vì vậy, có nào thường thầy chúng tôi thường nói rằng, người ta không sống 80 năm, 90 năm, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Nó bị đầy thọ 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Mà không, cái người tu tập thấy không có bao giờ có một ai mà sống 70 tuổi, 80 tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì thân người vị này sẽ chết từng sát na một. Và thân của họ cũng vậy nữa. Vì vậy cái chết mà mình thấy như bình thường là cái này là final thôi. Ai cũng thấy rõ hết trơn. Nhưng mà cái mà người ta không thấy là cái process trước khi mà tới đó là chết sống, chết sống, chết sống, chết sống, chết sống, chết sống. Thay đổi hoài. Mà ông nói, chỉ cần bạn hiểu rằng bạn không bao giờ sống tới 70 tuổi, 80 tuổi và bạn sẽ chết từng trong sát na một, bạn hiểu được như vậy, bạn sẽ không sợ chết nữa. Ghê vậy đó. Bởi vì mình quen rồi này. Cứ mình ngồi đây là mình thấy thân của mình ở đâu, đâu có thân đâu. Đức Phật nói danh và sắc, cơ thể thành phần vật chất và tâm linh, hai cái này thay đổi và nó flux mà. Mà thay đổi hoài thì không có tôi ta nào nữa. Mà không có tôi ta nào nữa thì đâu có ai chết đâu. Khi cái tâm này, khi mình chết, cái gì nó xảy ra này? Cái tâm, phúc tâm cuối cùng nó sẽ trở thành một cái tâm khác và nó đi tái sanh. Cái thân này nó ở đây, cái sắc phàm này nó nằm tại chỗ này để rồi nó decompose, nó tan. Còn cái mai của mình đi rồi, đi tức thì rồi, chết cái là đi liền. Theo trong kinh của kinh điển giáo lý của Nguyên Thủy là nói như vậy đó. Mà nó, khi mà nó đi tới đó, nó tái sanh. Nó đi đâu? Do nghiệp lực của mình nó đẩy này. Và khi mình đi tới đó, một cái thân khác sẽ, một cái body khác sẽ ra. Khi cái thành phần vật chất cuối cùng mà ra đi rồi, mà nằm đầu thai vào trong bụng mẹ chẳng hạn á, thì nó nhỏ. Cái bài vô thường khổ của ngài nó nhỏ, nhỏ giống như là một cái giọt dầu. Nó dính vào trong một cái sợi lông con thú á, rồi mình cầm lên mình rải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Những cái gì mà còn sót lại nhỏ, rất là nhỏ đấy, trong đó là có thân có tâm trong đầy đủ rồi đấy. Chúng sanh đã bắt đầu rồi đó. trong cái giai đoạn đầu tiên mà vào làm mẹ đó, mình nói ví dụ như một người mà chết đây này ha, bây giờ đi tái sanh để làm người trở lại, thì cái lần khi mà vô trong lòng mẹ của mình đó, thì cái hạt giống mà nó ở trong lòng mẹ nó nhỏ giống như là một cái hạt dầu vậy. Quý vị thấy cái hạt nước ra nhỏ rồi phải không? Bây giờ quý vị rảy mà cho tới đến 7-8 lần luôn thì nó nhỏ đến chừng nào đó, trong nó đã có thân tâm trong đầy đủ trong người đấy. Từ từ nó đi vào lốt, nó phát triển với thời gian đó, thì mình sống lớn dần rồi mình đủ tứ đủ, trong cái process nó chết sống nó phải thay đổi mà làm sao. Ngày hôm nay mà thằng bé nó lớn như vậy là tại sao? Nó phải thay đổi chứ. Mình đi vài năm về, trời ơi, cái gì đó mà bây giờ trước nhỏ chút xíu bây giờ lớn như mày. Nó thay đổi không? Thân này thay đổi, tâm này thay đổi, thân này thay đổi, tâm này thay đổi. Mình không có để ý. Mình chỉ để ý khi mà mình chết rồi mình khóc lóc, mình nói rằng là bỏ mình mà đi, mà thật ra không ai sống 70 tuổi, 80 tuổi hết. Người ta chỉ sống trong từng sát na một lần thôi. Khi bạn đi giữ đám ma, bạn thấy người chết, bạn có thể làm cho bạn ước muốn tu hành khẩn cấp, tu niệm gia tăng. Nhưng khi thấy đám ma trong ta, như tôi vừa nói, trí tuệ sẽ tăng trưởng. Lúc bây giờ bạn sẽ không bao giờ biết cái chuyện gì sống chết nữa. Bạn đã thấy cái sống chết rồi, tại sao bạn sợ? Vì vậy ông nói tôi không khuyến khích quý vị đi đưa đám, tôi khuyến khích quý vị tu để quý vị develop cái trí tuệ của quý vị, để quý vị hiểu rằng tất cả những người gọi là chết đó, họ đã chết từ lâu lắm rồi, chứ không phải đợi tới giờ này mới chết đâu. Cái này là lần này là mình thấy là lần cuối cùng đấy, nhưng mà thật ra đâu có cuối cùng nữa. Họ chết đây, họ đi tái sanh về chỗ khác nữa, kiếp cuối nó hòa. Ngày bây nhiêu thấy đủ mở trường không?
Vậy thưa sư, như vậy thì đâu có 7-7-4-9 ngày như người ta hay cúng
thưa sư. Theo như trong lý thuyết, trong giáo lý nguyên thủy có nói chuyện đó, làm sao đây? Mà mình cãi người ta, ta uống mình chết rồi, ta sư không dám nói. Nhiều nói như vậy mà. Bởi vì đó, trong giáo lý nguyên thủy nói, không có một người nào đi tái sinh, mà chỉ có cái tâm này. Nó khi mà nó biến mất chỗ này, nó là một cái dạng nó energy, để nó đi tới một cái energy chỗ khác. Không có một cái người nào hết.
Nhưng mà cái energy nó tới ngay lập tức hay là...
Tới liền tức thì.
Nó không có thích.
Đức Phật trong kinh giáo lý nguyên thủy nói rằng là, bạn thấy con chim không? Ngày mà trời nắng, con chim nó đậu trên cái cành thì cái bóng nó tới phải không? Mình thấy cái bóng chứ đó mà. Khi con chim nó từ trên cao mà nó bay xuống, nó đậu trên cái cành đó, thì con chim vừa tới là bóng cũng có đó rồi. Bông không thể đi trước là để đi sau hết được. À, một phần.
Thế sự nếu mà cái energy đó mà nó đi đi đầu thai đi chỗ khác liền đó, thì cái chuyện ma thì mình giải thích sao?
Ma là họ tái sanh một cái quả ma đó. Họ đã đi rồi. Mình tưởng họ còn lăn quanh lủng quẩn, không phải. Ma là một dạng chúng sanh mà. Vì vậy đạo Phật đâu có nói là không có ma. Invisible being, tức là những cái chúng sanh mà vô hình. Chư thiên cũng một dạng, nếu mình thấy mình cũng tưởng ma nữa. Có vậy không? Ma có xung quanh mình hết trơn, đầy đủ hết trơn, họ ở đó mà đều mình không thấy thôi. Chỉ có một cái là mình cứ sợ là ma nó lại, nó phá mình, nó làm chuyện này chuyện kia, mà thật ra ma không có làm ba cái chuyện đó làm chi. Nó cũng sợ mình chứ, phải không? Tự nhiên nó lại phá mình chi vậy? Ngoại trừ trường hợp mình quan trái với nó, hoặc giả nó dính mắt với mình. Giả mô Phật.
Thưa thầy, người chết mà nói người chết thành ma có cái đó không?
Người chết thành ma dạ có, nhưng mà cái ma đó là không phải là ma đi nó con biết người nào mà chết mà thành ma là vậy, là mình có thể hiểu được như thế này, là chết dính mắt với vợ con, dính mắt với tài sản. Đó, mình hồi hướng công đức cho những người này đó. Vì trong một cái lúc mà họ chết ở tâm họ kêu bằng là kêu bằng mê mờ quá đi, thì họ sẽ trở thành cái bằng loại ngã quỷ. Trong kinh dùng cái chữ là ngã quỷ. Đi lên con lũng cuốn xung quanh nhà mình như vậy đó. Cứ nghĩ rằng đây là nhà của tôi mà. Cái câu chuyện mà sư hay kể là cái bà đó là bà bên nhóm thông thiên học á. Bà kể một cái câu chuyện là bà nói rằng là bà thấy ma trong hầm nhà basement của bà mà. Bà là cái người communicate được với ma quỷ. Bà thấy cái ông đó, ông cứ ra vài. Bà nằm đâu ở trên vùng Seattle gì đó, không biết ở trên đó, ở và trong basement. Bà nói bà tối bà biết cái ông đó tới. Rồi có một lần đó, bà nói bà sẽ face ông này và hỏi tại sao mà ông cứ lên con lũng cúng trong cái hầm của bà vậy. Thì ông nói phải ngược nó lại chứ, tại sao mà nhà của tôi mà bà vô. Cái rồi cái bà mới bình tĩnh và hỏi gì chứ nhà của ông là nhà như thế nào. Ông nói cái nhà này là của con tôi này. Hồi đó khi mà tôi mà trước khi mà tôi già rồi tôi cho thằng con tôi. Kia rồi bà mới hỏi ông tên gì. Thì ông nói tên đó. Bà vô trong số bộ bà lục. Lúc đó là khoảng những năm 80 mấy. Mà cái nhà này là ông giao cho thằng con từ thời kỳ địa nhị thế chiến. Sau khi mà World War II mà xong rồi đó. Thì cái 45, 46, 47 là gì đúng cái thời gian đó đó. Là ông cho thằng nhỏ này cái nhà. Rồi thằng nhỏ nó bán cho người ta. Thì bà giải thích sau khi mà bà gặp trở lại, bà nói cái nhà đó là đúng rồi là thằng con của ông đó, mà nó đã bán cho rất là nhiều người rồi. Ông nói, nó bán người nào sao nó không nói tôi, sao nói được. Tôi không biết. Cái vong linh nó vẫn cứ nhớ là cái nhà này là của mình thôi, dính mắc vào đó. Do đó người ta tới nó muốn phá, muốn đuổi ra. Nói, ông không có quyền. Dạ, dạ mô Phật. Cái nhà này là cái nhà này người đã, con ông đã bỏ cái nhà này và bán lại cho người khác rồi. Rồi cái sau cuối cùng trong cái câu chuyện sư quên nó như thế nào, như dàn xếp để cho cái hồn ma nó đi ở trong nhà thờ, nó vô trong vườn của nhà thờ nó ở. Tại vì nó buồn khổ quá, nó nghĩ nó mất mà là vậy đó. Ma quỷ là vậy đó, tức là tâm dính mắc này, tâm sân hận này, do đó nó cái nghiệp lúc của mình nó làm tái sanh lại trong những cái quả như vậy. Thực ra là mình làm bây giờ như bà này, bà có thể communicate được với họ này, bà nói cho họ hiểu là cái câu chuyện gì xảy ra, còn mình đâu có khả năng đó, có vậy không? Nếu mà mình biết là họ tới và họ buồn họ khổ, mình làm phước là coi thử sao, mình hồi hướng cho họ coi thử sao.
Nhưng mà những cái linh hồn ngạ quỷ đó thì họ cứ sống vậy hoài.
Thì có một cái cơ hội, một cái dịp gỡ nào đó, tới một lúc nào đó chắc là họ cũng phải đi tái sanh cho có cái gì mà hoài được đâu, thấy không? Ví dụ như bây giờ ông này là không có ai giải quyết được cái vấn đề cho ông cứ khổ, ông cứ vô tới đó, ông cứ nghỉ nhà của ông, cửa nhà của ông, tới một lúc nào đó mà ông chết đi rồi, chết thì có nghĩa là ông biết mất rồi, ông đi tái sanh một chỗ khác thì nó cũng phải vậy thôi, chứ làm sao đây? Đó là lý do tại sao mà Đức Phật này đang ngày có compassion với chúng sanh là vậy đó, khổ quá. Cứ tiếp nối về hoài. Đó gọi là cái sự vô minh đó, sự mê mờ, sự ngu dốt á, nó cứ níu chúng sanh trong cái sanh tử luân hồi là vậy đó.
Thưa sư, còn khi mà mình sắp chết á, con nghĩ đó là nếu mà mình nghĩ tới Phật thì là mình đi về với Phật. Còn nếu mà mình cứ nghĩ tới phòng xẹp với nghĩ tới hơi thở của mình thì mình lại trở lại cái thân chúng sinh.
Không phải. Khi mà cô nghĩ tới phòng xẹp là cô ở trong đề mục. Tâm của cô rất là yên ổn. Chứ không phải là cô ở trong cái bụng. Cái phòng xẹp chỉ là cái phương tiện để giúp cái tâm cô nó cam xuống. Cô quan sát hơi thở mũi đâu, có phải là cô ở lỗ mũi đâu. Có vậy không? Mình đang quan sát cái cảm giác này. Đó. Phòng xẹp, hơi thở là bất cứ cái gì, chỉ là cái phương tiện mà thôi, để giữ cái tâm mình yên ổn. Mình đi tái sanh và nơi an vui nhờ cái tâm yên ổn này này. Là một dạng positive energy mà. Mình không có cái hơi thở, mình không có cái phòng xẹp, thì cái tâm mình nó nghĩ lang thang. Thì cái này là negative này. Thì khi mình chết negative sẽ đi về negative. Còn tâm mình đang tạo một cái năng lượng positive bằng cách mình duy trì chánh niệm. Mình quan sát hơi thở, mình quan sát phòng xẹp, quan sát tiếng động. Cái mai của mình lúc đó nó rất là neutral. Nó rất là trung tính, nó không có vướng, nó không có phiền não mà. Ví dụ như bây giờ đó, khi nào mà cô tập thiền là cô thấy rằng, ví dụ chẳng hạn như cô đang nghĩ tới chuyện phiền não chẳng hạn. Con cô nó làm cái gì cô phiền, là chồng cô làm gì cô phiền, hoặc có câu chuyện gì cô không giải quyết được xong rồi. Bây giờ cô nhắc nhở cô đó, thôi bỏ qua bên đi, bây giờ mình trở lại hơi thở của mình. Rồi tâm mình nó suy nghĩ, mình biết mình trở lại hơi thở. Cô làm quen rồi, cô thấy khi mà cô trở lại thì tâm cô rất là yên. Khi mà tâm mình yên rồi, để nói cái giai đoạn kế tiếp sau, cái mind mình nó clear up, mình biết cái gì cần làm và không cần làm. Đó là cái vấn đề là mình gọi là cái mà tu cái này để mà giữ cái tâm yên ổn, để mà đối nhân xử thế này. Còn cô không nhờ cái này, tâm cô nó rối loạn lên, là cô không giải quyết được vấn đề gì hết đâu. Nhờ có chánh niệm, có trí tuệ, tâm cô yên ổn rồi đó, cô biết à, nãy giờ mình tưởng tượng ra chứ thật ra không có như vậy đâu. Còn câu chuyện để yên đó, khoan đã, khoan giải quyết đã, chẳng hạn. Dạ, cô nói cái gì nữa?
Tức là khi mà cái mind mình mà nó calm rồi đó, thì là mình sẽ đi theo cái nghiệp lực của mình, nó dẫn dắt mình đi đâu thì mình đi đó.
Cái mind mình nó calm rồi đó, thì cái tâm của mình nó rất là yên á, thì tôi nói là cái dòng năng lượng nó rất là positive, có phải vậy không? thì nó phải đi cái sanh và cái tốt mà, chứ làm sao mà đi xấu được. Cái mục đích, cái lý do mà mình nói rằng là bây giờ mình làm thế nào để tu tập, để mà sao cái tâm mình vào phút chốc, tâm chút yên ổn này, tâm yên ổn mình sẽ nhớ tới Phật, tâm yên ổn mình sẽ nhớ toàn positive không ạ. Thì khi mình chết mình đi tái sanh vào nơi yên vui chứ. Đây này, trong kinh là Đức Phật chỉ kể một cái câu chuyện cho mình nghe thôi, là cái anh đó đó là một cái chàng thanh niên, anh cha của anh là rất là giàu có, chú đó khoảng chừng chắc 18, 19, 20 tuổi rồi. Cái ba nó giàu lắm mà nó không có chịu, nó đau nặng lắm mà không có chịu đem đi thầy thuốc, là đem tới bác sĩ rồi mà chữa trị cho nó, mà cứ nghe người ta nói mua thuốc gì là mua cho con. Thằng nhỏ chết, thằng nhỏ cuối cùng chết. Thì khi mà biết thằng nhỏ chết rồi, đem ra ngoài cái hàng hiên để nằm đó, chắc có lẽ là phong tục tập quá, thì cái chú đó mới nằm xây cái mặt vô chắc. Trong kinh câu chuyện nói vậy, nằm xây cái mặt vô chắc. Đức Phật biết chú này rất có rất là nhiều nhân duyên, Đức Phật mới đi ngang qua thôi. Cái bóng của ngài ấy, chiếu trong vách ấy, thì chú này thấy cái bóng vậy đó, và thấy ủa không biết bóng của một vị nào mà sao chắc là cái đức độ dữ quá, mà thấy nhìn cái bóng tâm yên ổn quá, và phút chốc chết liền ngay tại chỗ, trở thành một vị trời liền. Người ta tới hỏi ủa tại vì sao ông này có tu hành gì đâu mà tại trời. Đức Phật nói vào cái tâm phút chốc rất là yên ổn. Rồi ông mà vị thiên nhân đó mới dòm xuống mà thấy cha mình rất khổ quá, khi mà chôn mình rồi đi ra ngoài nghĩa địa ngồi khóc lóc, làm trời ơi con hỡi, phải chi mà ba biết hồi đó là ba bao nhiêu tiền ba cũng bỏ ra để mà ba lo cho con được cái nọ. Rồi cái ông trời ông này nó đi xuống biến thành cái thằng nhỏ, mới hỏi bác à, bác khóc, bác có chuyện gì bác khóc vậy? Cái ông nói dạ trời ơi con không biết, con ơi con của bác đây nó chết, nó nằm đây tủi quá, khổ quá rồi cái nọ. Thì nó bắt khóc kia, nó qua nó lại rồi lát cái rồi nhỏ đó nó mới nói, ông nó nói bây giờ đó thôi, bây giờ bác con bác chết rồi, bây giờ bác có thương con không? Thì thấy nhỏ cũng dễ thương, ông nói thương, bây giờ con xin bác một chuyện, bác có cho không? Nó cho chứ, con xin cái gì đâu, nói tương ai cũng có thể, nó có thì cho con xin đó, bác làm cho con chiếc xe, mà cái bánh xe đó là lấy cái mặt trăng cái mặt trời làm hai cái bánh xe để mà chạy. Ông nói mày khùng hả?
Cái bánh to bánh nhỏ.
Mày khùng cái sao mà mày đòi mặt trời mà lấy mà làm bánh xe mà chạy được? Cái ông thiên nhân đó ông mới trả lời thằng nhỏ, mới nói cái này nó khùng còn ít hơn ngồi đây mà cứ la khóc lóc hoài, có sống được đâu. Bác có khóc bao nhiêu nữa thì con bác cũng sống vậy. Bác mới khùng á, chứ phải con khùng. Ông nói xong rồi ông hiện ra, ông nói hồi xưa tôi là con của ông đó. Mà ông đâu có tin, ông có tu hành gì đâu tin. Do đó mà nếu như mà ba không tin, ba lại coi Phật đi coi. Rồi ông tới là kiếm Phật hỏi. Ông nói được thì để, thì bây giờ để tôi kêu ông đó xuống tôi hỏi coi thử sao. Kêu ông ngày đúng cái lúc mà ba ông lại gặp Phật, cái vị ngày kêu cái vị thiên nhân xuất hiện qua thử. Hỏi tại sao mà ông chết mà ông làm được như vậy, ông trở thành một vị trời như vậy. Bây giờ phút chót là con thấy hình ảnh của Đức Như Lai đi qua, con hoan hỉ quá. Tấm con chỉ nghĩ rằng ô một vị nào sao mà đức độ như vậy, mà cái bóng là nó chiếu ở trong tường mà mình nhìn không mà mình thấy hoan hỉ. Có bao nhiêu đó thôi à, vậy mà đi tái sanh vào nơi an vui. Vì vậy bạn đi đâu, bạn là bạn làm cái gì là tùy theo cái tâm của bạn phút chót như thế nào, nó quyết định hết tất cả mọi chuyện. Chứ không phải là đợi cho chết xong rồi mời quý thầy lại cúng rồi mà bản sanh, không có chuyện đó. Thật ý của sư là vậy, khi mà sắp sửa chết rất là quan trọng. Vì vậy nếu mà mình gặp được bạn mình mà biết là yếu rồi, sắp sửa chết rồi, mình nên tới bạn trước đó để mình làm một cái chuyện rất là hữu ích cho cái người chết đó. Tại vì cái sự có mặt của mình có thể khuyến khích người ta tu, khuyến khích người ta nhớ Phật, tới nhớ tới cái sự tu tập rồi vậy đó. Còn khi mà ta chết là xong rồi, ta đi theo nghiệp của ta rồi mà đòi cái gì nữa đây quý vị. Bây giờ nói chuyện chết không buồn quá rồi.
Dạ,
vậy hả? Quý vị nghe, quý vị thấy không, là cuối cùng là cũng phải tu để mà giữ cái tâm mình, chứ không biết bằng bất cứ giá nào, cho dù trong khi còn sống hay trong khi chết, còn tới phút chót rồi là mình khó mà nhắc ai lắm, không tập làm sao được. Thì sư nói cái trường hợp mà sư đi thi vậy đó, advantage, cái chữ SAT của nó là adventurous. Còn hỏi ông nói tôi nghe chữ spelling sao nữa, có học đâu mà tới nhắc mà mình nhớ. Thì nếu mà mình không tu, người ta có nhắc gì mình cũng không nhớ. Có sư nhớ cô Nhan hỏi về vấn đề mà mở cung băng ở bên Việt Nam á, má sư nói là có cái ông đó cũng vậy đó, khi mà trong nhà không biết á, tại vì ông tu theo nguyên thủy, mở cái cung băng A Di Đà Phật á, ông có thể tắt đi. Tao có tu A Di Đà Phật đâu, tao không có tu A Di Đà Phật, tao tu phòng xẹp. Thấy không, mình làm lơ mơ mà khác tay nổi sân này. Vì vậy nếu mà cái băng đó cho những cái người mà niệm Phật hoài đó, chắc có lẽ là mình nó hép. Còn cái người mà không biết cái này thì có hép gì đâu. Ba sư đó là phút chót là sư cá sư, trong gia đình sư nhớ mở băng mà giảng pháp, ông nói là thôi tắt đi, để cho yên, để cho ba theo hơi thở, nói vậy. Nó thôi không sao rồi, phải tắt đi. Ông nói không được đâu rồi, chỉ tay mới tắt nói vậy.
Thưa sư,
4:30 mà thưa gì thưa hoài vậy,
dạ.
Gì, tới giờ rồi.
Sư giảng xong á, con mới thấy được á, là thưa sư, ví dụ như là con đi đám ma rất là nhiều, nhưng mà đó chỉ có 2 trường hợp á, là có ông hàng xóm ông mất á, mà trước khi ông chết á, ngày xưa ông quý vợ chồng con á, cái ông chết xong con sợ quá, con không dám đến.
Giống như
con sợ ông luyến ái đó, rồi cái ông theo mình đó, cho nên cái người nào mà con mà quen mà người ta mà nói là ta quý mình quá đó, sao tự nhiên không dám đi đám ma. Rồi người ta gần chết, chịu như con đi Missing Time đi.
Cô phải nhớ này, ma quỷ nó không có không gian và thời gian như mình, do đó cô ở nhà nó vẫn theo cô như người, nó có đồng nghĩa thái.
Chứ không phải lúc đó họ gần mất.
Không, cô tới gần hòm đó, cô đứng xa hòm đó vẫn thấy cô như người. It doesn't matter. Nó tới nhà đó. Có một năm có một cái bác ở trên chùa của thầy ngày xưa ở trên chùa Kỳ Viên á, bác chết ở trong chùa đó. Thì có cái cô đó, cô tới cô nói mấy người trong chùa nói chị đừng có nằm cái chỗ đó, nằm đổ là của bà đó, bà tới bà ưa tới rờ tay rờ chân lắm, cái bà này bây giờ làm lỡ rồi mà bây giờ không có chỗ rồi làm sao đây. Cái chị đó kể lại cho sư nghe, cái chị nằm, cái chị nói thôi nghe tôi bà với tôi là lúc mà còn sống là quen nhau, mà bây giờ thôi tôi không có quen bà nghe, đừng có rờ chân rờ tay gì tôi hết. Rồi hỏi thầy của sư ngài, thì sư nói con nói như vậy là rồi bác cô thì hỏi cô đến đêm nay cô thấy bà rờ tay rồi chân cô không?
Không,
không vậy thì thôi được rồi. Bà nói tôi nghe, tôi với bác là quen nhau lắm rồi đó, tôi thương bác mà bác cũng thương tôi đó, mà bây giờ bác chết rồi thôi nghe đừng có tới, đừng có rờ tay rồi chân gì tôi nữa là cái nào. Nhưng mà nói thì nói thôi, khi mà người ta liếm ái mình mà cũng chưa chắc người ta đã tới, người ta rờ mình được nữa, ta đi theo mình được, ta đi ta đi theo. Ví dụ chẳng hạn cái người đó mà có thương yêu mình chăng nữa, mà người ta tu tập đàng hoàng tử tế, người ta tái sanh vào làm ông trời thì làm sao đây? Họ nhìn mình mô Phật, họ nhìn mình họ thấy mình đâu có đẹp bằng mấy thiên nhân trên đó được, phải không?
Không, tại vì sư nói đó là nhiều khi lúc người ta mất cái tâm luyến ái, mình đâu biết là người ta luyến ái như thế nào. Cho nên mỗi lần mà con thấy người nào mà quý mà họ gần mất, như con đi Missing Time con nghe ông đó gần mất, con biết ông có biết con không, mà tự nhiên con sợ quá không dám đến tụng.
À, cô không tới là nhưng mà cô ở nhà người ta vẫn tới như thường, cô nhớ như vậy đó. Cái người mà gọi là không có invisible mà, thấy không đó. Vì vậy đừng có nghĩ mấy cái chuyện lẳng thẳng như vậy, không sao hết trơn. Không. Mình đi tới một cái người mà sắp sẽ chết, mình tới mình gặp họ và mình tụng kinh rồi, vậy thật ra họ cũng biết là họ nằm yên. Cái xác đó gì, cái Đức Phật ngài nói cái đó là cái xác thối rồi, nó chờ thời gian nó decompose rồi. Sư nhớ rất là rõ ràng lúc mà mẹ sư mất á, nghe không? Mẹ sư mất là khi mà mẹ sư mất là bệnh rất là dữ. Sư trụ trì kêu sư, lúc đó sư ở ngoài Quảng Bình đó, kêu phải đi vô gấp liền, nếu mà sư không vô nữa thì trong cái chuyến bay này là tôi sẽ là bỏ bà vào hòm thiêu cho, thúi quá chịu nổi. Ông nói sư qua điện thoại vậy. Cho đến nỗi mà sư thấy mẹ sư đó, khi mà thiêu đó, người ta phải bỏ vào trong bao đó. Rồi ta đổ dầu, đổ cái gì đó, rồi ta khăn nó lại, bỏ bà vào trong hòm. Tại vì rùi rồi, mình thấy là trời nắng mà để chờ lâu quá, bắt đầu mình thấy rùi nó bay qua ve rồi. Thì mấy người kia họ, cái nhà quan nó đem nó bỏ trong bao, nó khăn lại rồi nó đổ thuốc vào trong rồi vậy đó. Rồi cái bỏ vào trong hòm xong xuôi rồi, cái người ta bắt đầu người ta để lên để thắp đèn thắp đồ rồi vậy đó. Tôi thấy có một sư cô nó cũng ghen má tôi. Chị ơi, chị mà sống khôn thắt thêm nghe, chị nhớ em nghe, chị được cái nọ là xin sợ. Hải chi mà bà thấy như thầy sư thấy là chắc có lẽ đây là cái xác khối rồi, nó xin xỏ cái gì được đâu. Nhưng mà người ta quen như vậy, ta cứ nghĩ rằng người chết là linh thiêng lắm, vì vậy người ta lại ta xin xỏ người chết. Mà thật ra người chết, dạ, mô Phật, người chết thì cũng giống như tất cả mọi người vậy thôi. Vì vậy phải nhớ một điều rằng là bây giờ trở lại cái câu hỏi, vì cái người mà sắp sửa chết đó, mình giúp họ được cái gì, hãy giúp trong khả năng của mình. Nếu đó là cái người mà là bạn đạo mà tu tập, nhắc họ nhớ, đừng có nhớ ai này, nhớ tới đề mục cái sự tu tập của mình này. Rồi tất cả mọi người đều chết hết, giữ cái tâm mình như thế nào cho yên ổn, thì may ra cái sự yên ổn của tâm giúp mình tái sanh vào nơi an vui, để rồi mình tiếp tục mình tu tập. Cái chuyện đó là chuyện mình nói thôi, còn ví dụ chẳng hạn người nào không biết thì chỉ họ niệm Phật qua chữ họ có chịu không. Đó gọi là trong cái khả năng mình sự giúp đỡ. Mà như cái quý vị nghe cái câu chuyện của cái anh mà người Singapore anh kể đó, thấy không, nhắc cái chuyện tốt, nhớ tòa ăn nhậu không à, nhớ cái chuyện mà đi câu cá có đồ là không à, vậy thì làm sao mà mình nhắc được cái gì đây. Vậy thôi, cầu mong quý vị nhớ từng chuyện tốt rồi trước khi quý vị chết. Sư cũng xin chia tay với quý vị đó ha. Một phần.